Thưa quý thính giả, sau những sinh hoạt tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 của người Việt ở khắp mọi nơi, chúng tôi đã hỏi ý kiến kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về việc Việt Nam nên làm điều gì cho tương lai. Là người còn ở lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm ấy, nhà kinh tế có câu trả lời chính yếu là Việt Nam nên bước ra khỏi bóng dợp Trung Quốc. Mời quý vị nghe sau đây cuộc đối thoại trong Diễn đàn Kinh tế do Việt Long thực hiện.
Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 thì người Việt ở khắp nơi đều hồi tưởng lại ngày này vào năm 1975. Thế thì vào thời điểm đó ông vẫn còn ở tại Việt Nam và cũng đã chứng kiến những thay đổi của đất nước. Thì hơn 30 năm sau, nếu cần rút tỉa những bài học của quá khứ như một cách để mà tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 từ giác độ kinh tế, thì thưa ông có những nhận xét gì?
Thưa tôi nghĩ rằng biến cố 30 tháng 4 đã đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam với sự thắng thế của một cái hình thái tổ chức xã hội thật ra vô cùng bất lợi cho người Việt Nam. Cũng vì vậy mà sau đó khủng hoảng đã xảy ra và những người lãnh đạo tại Hà Nội đã phải tiến hành cái công cuộc họ gọi là đổi mới. Mà nếu mà có vẻ ngắn gọn tổng kết những cái bài học lợi hại kể từ cái biến cố ấy đó, thì tôi xin có một ý kiến mà thôi, là Việt Nam cần bước ra khỏi bóng dợp Trung Quốc, nôm na ra là làm một cuộc cách mạng về tư duy để tìm ra một con đường phát triển khác.
Ông có thể cho biết lý do vì sao ông cho rằng là Trung Quốc có ảnh hưởng đến biến cố 30 tháng 4 và nay Việt Nam lại cần thay đổi cách suy nghĩ để mà ra khỏi ảnh hưởng đó, khi mà cả thế giới đang tin rằng là hình thái phát triển của Trung Quốc dù sao cũng đem lại một số thành quả đáng kể, thưa ông?
Dạ thưa, về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với biến cố 30 tháng 4 thì tôi thiện nghĩ rằng các sử gia đều đã nói tới rồi. Nôm na là nếu chủ nghĩa cộng sản không thắng thế tại Hoa Lục vào năm 1949 thì tình hình Việt Nam tất đã khác. Và trong suốt cuộc chiến dài nhất thế kỷ mà Việt Nam đã hứng chịu đó, thì vai trò yểm trợ của Trung Quốc cho miền Bắc Cộng sản đã góp phần quyết định. Những chuyện khác chỉ là cái sự kiêu căng của cái phe thắng trận mà thôi. Về những ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc tái thiết sau đó, đó thì các nhà nghiên cứu xã hội và chính trị cũng đều đã thấy lãnh đạo Việt Nam dập khuôn cải tạo xã hội theo mô thức Trung Quốc, cụ thể nhất là chế độ hộ khẩu để kiểm soát dân chúng và chế độ kinh tế tập trung kế hoạch, khiến cho khủng hoảng đã xảy ra. Thế rồi 15 năm sau khi chiến thắng và cải tạo, đó, Việt Nam cũng lại học cái cách đổi mới từ Trung Quốc để tiếp tục học cái cách phát triển từ phương Bắc, khi mà Trung Quốc áp dụng lại mô thức Đại Hàn để công nghiệp hóa. Nói chung thì tôi nghĩ rằng Việt Nam chưa ra khỏi một cái phản ứng truyền thống của văn hóa chính trị là cứ học theo Trung Quốc, trong khi thế giới đã đổi thay về mọi mặt.
Ông vui lòng giải thích rõ hơn cái nhận xét của ông là nói rằng phản ứng truyền thống và văn hóa của Việt Nam là cứ học theo Trung Quốc, bởi vì cái câu đó nghe ra rất là dễ chạm tới ái dân tộc, thưa ông.
Thưa đây là một cái câu chuyện ngàn năm, có lẽ phải nói là 2000 năm mới đúng. Có thể thì lịch sử Việt Nam đã trải hơn 4000 năm, thì cái nửa đầu là gì đấy chúng ta không còn biết rõ nữa. Nhưng mà phân nửa sau đó là 2000 năm lại được chia hai thành 1000 năm bắc thuộc, từ 221 trước công nguyên cho đến năm 939, và rồi 1000 năm tự Hán hóa của các phần tử ưu tú hay là lãnh đạo Việt Nam. Sau khi chiến thắng ngoại xâm từ phương Bắc đó, thì các bậc anh hùng dân tộc của Việt Nam đều thiết lập chế độ cai trị và giáo dục học được cũng từ phương Bắc. Cái phản ứng văn hóa mà vừa sợ vừa mê một cái sứ láng giềng quá lớn quá mạnh đó, khiến cho mãi đến gần đây đó, người ta vẫn còn coi rằng không gian đó, chỉ có hai chiều Nam Bắc mà thôi.
Thưa ông, trong những thời đại trước đây thì có lẽ đó là con đường bắt buộc mà Việt Nam phải đi. Ông có nghĩ như vậy không? Và ông có thể đơn cử vài ví dụ về nhận xét của ông hay không?
Dạ thưa vâng. Xa đó, đó thì chúng ta có thể đọc lại Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo Vương, là một bậc anh hùng mà đã được dân ta tự động phong thánh đó. Mẫu mực của ngài mà ngài viện ra đó cho dân ta noi theo đó lại là các nhân vật anh hùng của phương Bắc. Gần hơn nữa với chúng ta đó thì Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo vẫn còn xem nhà Triệu là một dòng chính thống của Việt Nam, và cụ bị chết thảm vì cái chế độ hôn ám do chính mình góp phần dựng lên. Trong ba cái triều đại lớn của Việt Nam đó là Lý, Trần và Lê đó, thì nhà Lê đã áp dụng mẫu mực Trung Quốc kỹ nhất, lâu nhất, một cách hoàn chỉnh nhất như ta nói ngày nay đó. Và cái sự lụn bại của nước ta đã cũng đã khởi sự từ đó.
Nhưng mà thưa ông, trong triều đại nhà Lê thì chúng ta cũng có những vị minh quân mà bây giờ vẫn được coi là những người dựng nước về văn hóa, như là vua Lê Thánh Tông chẳng hạn. Thế thì làm sao ông có thể nói là cái sự lụn bại của nước ta lại khởi sự từ nhà Lê được?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta có nhiều cái cách để nhìn vấn đề đó. Thứ nhất là đối với lại phương Bắc, như là cái câu ông vừa mới hỏi đó đó, thì chúng ta có thể có cái chủ trương ngoại giao mềm dẻo, không có gây hấn. Nhưng mà ngược lại đó đó, cái chủ trương đối nội của chúng ta đã không nhất thiết đó là đã phải áp dụng theo cái hệ thống của Trung Hoa, Tôi lấy một cái thí dụ mà mọi người đều đã thấy đấy, trong cái thời kỳ đấu tranh giành độc lập đó, có một cái sự đóng góp rất lớn của một cái phần thành phần ưu tú là các vị sư, đã trở thành những cái vị quốc sư trong những cái đời Đinh, đời Lê, đời Lý.
Và đời nhà Trần nữa chứ ạ?
Thưa vâng, sau đó chúng ta không thấy đâu hết tất cả. Chúng ta chỉ còn thấy đó là một cái hệ thống giáo dục theo cái lối thi cử khoa bảng của Trung Quốc áp dụng và đào tạo ra một cái tầng lớp sĩ phu. Từ đó đó là đẩy Phật giáo hay là đẩy những cái xu hướng tư tưởng khác ra bên ngoài. Thế thì vào trong cái thời mà chúng ta gọi là một cái vị anh quân giống như là Lê Thánh Tông chẳng hạn, cũng đã phá Tống Bình Chiêm rồi, cũng đã có đóng góp là rất nhiều về cái mặt văn học chẳng hạn đó. Thực tế ra đó lúc đấy giờ đó cũng đã là cái sự thống trị hoàn toàn của cái hệ thống tư tưởng Trung Hoa và không có một cái giải pháp tư tưởng nào khác được quyền xuất hiện cả. Gần với chúng ta hơn nữa đó, một người mà ai cũng tưởng rằng có tinh thần cách mạng hay là nổi loạn là ông Cao Bá Quát đó, thì trong nhiều bài biểu dâng vua đó vẫn còn ca tụng thánh hiền phương Bắc. Thậm chí ông ta còn tỏ vẻ xót xa như là một sĩ phu Trung Hoa rằng nền văn hóa ấy đã đang bị Tây Dương tấn công. Nôm na đó là ta học được của Trung Quốc tinh thần háo danh, duy chủng, kỳ thị sắc tộc, mê tín và mặc nhiên chấp nhận, thậm chí còn đề cao sự chuyên chế về tư tưởng và chính trị nữa.
Nhưng mà chúng tôi nhắc lại câu hỏi rằng là trong những thời đại đó thì ông có nghĩ rằng đó là con đường nhất thiết là phải đi theo không?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã không nhất thiết cứ phải đi theo một cái con đường đó, và cái nỗ lực mà gọi là duy trì cái bản sắc văn hóa riêng của dân tộc thì là do quần chúng Việt Nam ở bên dưới chứ không phải là do cái tầng lớp ưu tú ở bên trên.
Thưa vâng, thì đó dù sao cũng là chuyện xưa, thế còn qua thế kỷ 20 thì tình hình có đổi khác chăng?
Dạ thưa, cũng không khác đâu. Sau khi đã áp dụng mọi chủ trương Maoist của Trung Quốc để cải tạo từ nông nghiệp đến kinh tế văn học và gây bao thảm họa cho người Việt Nam đó, thì lãnh đạo Hà Nội đã huy động toàn dân đánh Mỹ cho quyền lợi của Trung Quốc. Hình tượng của ông Hồ Chí Minh được dựng lên làm nhân cách Việt Nam lớn nhất thì cũng lại dưới dáng vẻ của một nhà nho. Khi mà khủng hoảng xảy ra đó, thì người ta vẫn học lại từ bài bản cải cách Trung Quốc với màu sắc Trung Hoa được gọi là định nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Và thực tế thì không dám làm điều gì mới nếu mà chưa thấy Trung Quốc thực hiện. Điều chưa thấy đó là mẫu mực Trung Quốc này đã thực ra không có đáng nói.
Thưa, bây giờ đi vào phần cụ thể của kinh tế và sự phê phán mẫu mực Trung Quốc thì ông có những nhận xét như thế nào ạ?
Tôi cho rằng Marx rồi đó, tin là kinh tế là yếu tố quyết định. Là một người duy tâm đó thì tôi lại tin rằng văn hóa là yếu tố quyết định sâu xa hơn cho kinh tế. Và vì vậy đó, dù có theo tư bản chủ nghĩa về kinh tế chẳng hạn, thì các nước theo kinh tế tự do đều có sự khác biệt như ta đã thấy tại Hoa Kỳ, Nhật Bản hay là Đức, Anh, Pháp vân vân. Vì vậy nếu nói về mô thức phát triển kinh tế lâu dài cho cả xã hội đó, chúng ta không thể loại bỏ yếu tố văn hóa là cái cách suy tư và hành động tự phát, thậm chí là bất thành văn của cả một tập thể. Đấy là lý do khiến tôi coi cái bài học chứng yếu từ biến cố 30 tháng 4 đó, là cái nếp tư duy dập khuôn Trung Quốc từ xa xưa cho đến gần đây, mà khỏi cần có quan thái thú hay là chính ủy cho Bắc Kinh phái qua cai trị hay dạy dỗ gì nữa.
Nhưng ông cho rằng mẫu mực Trung Quốc không đáng noi là ở những điểm nào?
Trước hết, lãnh đạo Trung Quốc vẫn áp dụng cái thuật trị nước theo kiểu Trung Hoa truyền thống, tức là trong bá ngoài vương, nôm na là nói một đằng và làm một nẻo. Bên trong là chuyên chế và thủ đoạn, bên ngoài là đạo đức cách mạng hay xã hội chủ nghĩa. Cái hậu quả cụ thể đó là bất công xã hội đã được định chế hóa. Không phải ngẫu nhiên mà trong các quốc gia đang theo kinh tế thị trường thì Trung Quốc và Việt Nam là hai xứ có cái mức bất công xã hội hay là dị biệt giàu nghèo thuộc loại cao nhất, với môi sinh bị hủy hoại nặng nhất mà nhà nước vẫn cứ là vô can. Sau đó thì tham nhũng đã trở thành một thuộc tính của chế độ, được đặt lên trên bệ và nằm ngoài khả năng phán xét của quần chúng. Biểu hiện kinh tế của nó đó là quy chế doanh nghiệp nhà nước, lẫn mô thức cổ phần hóa các cơ sở này để một thiểu số thu lợi bất chính, hoặc là chính sách và luật lệ liên quan đến đất đai và quyền sử dụng đất. Ngoài cùng nữa và trên cùng là hàng loạt vấn đề mà mọi người Việt Nam ngày nay đều đang thấy, từ chuyện bóp nghẹt tôn giáo đến đàn áp dân chủ, và không cho người dân một cái khả năng tư duy nào khác ngoài cái việc cúi đầu tìm bất cơ. Thành ra nguy hại nhất trong cái công cuộc phát triển về dài chính là tư tưởng bị đóng khuôn. Và cái mà gọi là ưu điểm của nền văn hóa Trung Quốc đó là tính thực tiễn về kinh tế đó, thật ra đã đang đưa người dân tới một cái chốn rất tệ hại, là trở thành một sinh vật thuần túy kinh tế. Nên tôi thấy chẳng có cái gì đáng hãnh diện hay là đáng mừng cả về cái mẫu mực đó.
Nhưng thưa ông, nhìn ở một khía cạnh khác thì dù sao thế giới cũng đã thấy và cũng không phủ nhận được những thành quả cải cách của Trung Quốc từ gần 30 năm nay chứ. Ông nghĩ thế nào?
Dạ, nó có một cái quy luật kinh tế mà ít ai nói tới đó. Đó là cái được thì dễ thấy mà không nhìn ra cái mất. Trung Quốc đã để mất và thực tế đã giết chết mấy chục triệu dân vì giấc mơ cách mạng điên cuồng của Mao. Sự việc đó người ta không nói đến, y như tại Việt Nam với cái vụ cải cách ruộng đất và đàn áp văn nghệ sĩ dập khuôn theo họ Mao. 30 năm sau khi ra khỏi cái giấc mơ đó, thì Trung Quốc vẫn có 1 tỷ dân, tức là 1.000 triệu người thuộc loại nghèo đói và chỉ biết mở miệng kiếm ăn mà không có quyền nói. Cho tới khi hàng vạn dân bất mãn đã phải biểu tình thì nhà nước tắt đèn truyền thông và không cho tường thuật cái việc đàn áp. Chẳng hạn như gần đây thì Bắc Kinh tự hào với thế vận hội và cẩn thận chọn ngày 8 tháng 8 năm 2008 theo cái kiểu mê tín truyền thống của họ với 3 số 8 đó để biểu dương khí thế Trung Hoa. Mà muốn hoàn tất mỹ mãn cái sinh hoạt tuyên truyền quảng cáo này đó thì họ phải chặt chẽ kiểm soát dân chúng để khỏi có biểu tình đấu tranh gì hết. Việc họ đang sửa lại cái chế độ hộ khẩu cho mấy chục triệu lao động từ thôn quê về thành thị đã kiếm sống đó, cũng cho thấy những cái bất toàn của cái mẫu mực Trung Quốc. Thế giới thì có thể bị mê hoặc bởi những cái thành tựu bề mặt của Trung Quốc, chứ Việt Nam thì không nên, vì là một liên bang của họ và có khi sẽ bị họ lây.
Thưa ông, để đi vào phần kết của cuộc trao đổi kỳ này thì câu hỏi chúng tôi là nếu không nên theo mẫu mực Trung Quốc thì Việt Nam nên làm gì và có phải học của ai không?
Dạ thưa, mô thức phát triển của Đại Hàn mà lãnh đạo Việt Nam đang học ngày nay đó, thật ra cũng chỉ là một ấn bản Trung Hoa trong cái thời công nghiệp, với một thiểu số ưu tú có chức năng mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân, mà thực tế là vẫn tập trung quyền lợi và quyền lực. Cái hệ thống chê bôn của Hàn Quốc đã sụp đổ từ năm 1997, và Bắc Kinh và Hà Nội vẫn cố vớt vát, cũng vì quyền hành cho một thiểu số. Qua thế kỷ thứ 21, đó, vào cái thời toàn cầu hóa, đó, thì cái lối tổ chức sản xuất đấy không có lợi cho đa số nữa, mà lãnh đạo Việt Nam chưa nhìn ra hoặc là chưa đồng ý thay đổi. Còn hỏi rằng mình nên học ai đó, thì tôi chỉ nghĩ rằng đầu tiên đó, mình phải có cái khả năng suy tư độc lập và lãnh đạo phải chú ý nhiều hơn đến đa số. Như hiện nay đó thì túi tiền của họ vẫn gửi qua Mỹ, còn cái đầu vẫn hướng về Bắc Kinh theo cái kiểu trong bá ngoại vương, thì cái tầm suy tư của họ đó tất nhiên vẫn bị thu hẹp, chưa nói gì đến cái khả năng bảo vệ nền độc lập hết.
Thưa ông, như vậy thì sau cùng là nếu muốn bước ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc thì liệu Việt Nam có nên học mô thức của Hoa Kỳ không? Vì nhiều người Việt trong nước bây giờ cũng đang theo dõi rất sát và có khi đã áp dụng khá phổ biến một số những sinh hoạt gọi là sinh hoạt kiểu Mỹ. Thậm chí nhân biến cố 30 tháng 4 thì truyền thông quốc tế cũng đã nói nhiều đến việc Việt Nam thắng Mỹ rồi lại học theo Mỹ. Thì điều đó thưa ông có lợi hay là có hại?
Tôi lại xin nghịch ngợm nêu lên một cái câu hỏi ngược lại của kinh tế học, đó là lợi cho ai và hại cho ai. Thật ra thì dân tộc nào cũng phải tự tìm ra một mô thức thích hợp với cái nếp văn hóa của mình và tiệm tiến đổi thay cái nếp văn hóa ấy căn cứ trên những cái thách đố của thực tế. Việt Nam không thể và không nên bắt chước Hoa Kỳ, và nhất là bắt chước ở ngọn. Cái gốc là tinh thần cởi mở và đa nguyên của Mỹ đó thì lại chưa có và chưa có quyền hiện hữu tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các phần tử ưu tú của Việt Nam ở trong và ngoài đảng đó cần nhìn ra vấn đề và tìm lấy cái giải pháp thích hợp cho cả xã hội trong một cái môi trường chưa từng có suốt mấy ngàn năm lịch sử của đất nước đó, là thông tin lập tức của một thế giới toàn cầu hóa. Chúng ta phải bước ra khỏi cái không gian hai chiều Nam Bắc là Hà Nội và Bắc Kinh để tìm ra cái con đường khác. Và trước tiên thì tôi nghĩ rằng phải biết xấu hổ khi mà Việt Nam tự xưng đã giành lại độc lập mà đất đai và phụ nữ hay con trẻ vẫn là những cái sản phẩm bán rẻ trong ngoại bang, trong khi đó lãnh đạo lại bỏ tù những ai muốn xã hội phải thay đổi. Đấy là cái nhìn của tôi về ngày 30 tháng 4.
Xin cảm ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.